Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian luân chuyển mới đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi ban thánh nhạc Di Đà, tiếng liêm đạo phát tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành những gấm nơi ta bà. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận bà la, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng hoa hàng xa. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng của hàng xa. Dòng thời gian luân chuyển mới đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diệu miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước mà được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi ban thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo pháp tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành những gấm nơi ta bà. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng hoa hàng xa. Ta dâng đời chinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng của hàng xa. Dòng thời gian luân chuyển mới đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diệu miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi ban thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo pháp tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành những gấm nơi ta bà. Ta dâng đời chinh trắng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Cung thỉnh Chư Tôn Đức Ni ngồi trên ghế. Không. Thỉnh quý vị ngồi trên ghế. Bây giờ mấy Bồ Tát Nam lấy mấy ghế để hai bên ngồi trên, còn bộ đoàn thì một lát tụng kinh ngồi. Phía bên đây thì cũng thỉnh Chư Ni bên đây ngồi hai bên. Đây là Phật kính thỉnh quý ni sư, quý sư cô. Chia ra. Thầy mời thầy Minh Giác. Rồi. Rồi bây giờ quý vị ổn định. Phía bên ngoài á, chú Tâm, phía bên ngoài á, ngay chỗ Di Lặc á, còn một chồng ghế mũ ngoài đó. Mời quý vị lấy đem vô trong này để cho quý bác ngồi. Giờ khoan nó thâu nha, giờ nói chuyện chơi thôi, nói chùa này mấy vị Bồ Tát, mấy người Phật tử hiền mà tu hành dễ đắc đạo lắm. Anh đi lên chánh điện chứ cái chồng ghế để đó chứ cũng không thấy à. Để sẵn vậy mà cũng không thấy, hiền đến mức độ vậy đó. Thành ra giờ để phía bên đây nè, để bên trái nè, đặng cho mấy bác Nam. Mấy bác Nam hồi cũng có nhiều lắm ạ. Nè. Rồi bác thấy mệt rồi bác ngồi đó luôn cũng được. Rồi ha. Giờ bên mấy bác nữ đủ ghế chưa vậy? Hả? Đủ rồi ha. Rồi giờ mình bắt đầu. Bây giờ trước nhất á, hỏi ông đó ông thâu không chưa ta? Nãy giờ có thâu chưa vậy ông anh đài truyền hình?
Dạ, con đang thâu vậy.
Ồ vậy hả? Rồi. A Di Đà Phật. Trước nhất á, là ngày hôm nay mặc dầu mưa gió bão bùng, ngoài trời thì còn càng ngày mưa càng nhiều và gió càng mạnh. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị thấy có phước báo lớn không? Là được diện kiến toàn thể Chư Tôn Đức Ni ở tại Brisbane này. Đây là cái cơ duyên cũng lớn, chắc có lẽ giác linh của cố sư cô phù hộ cho ngày hôm nay đầy đủ. Tuy nhiên này mới có màn một cảnh một thôi đó, chứ mà còn hồi tới cái màn chính á là còn đông hơn nữa. Có nghĩa là một lát thì còn có quý ni sư ở chùa Linh Sơn ở bên Đà Ra, rồi hai ni sư ở chùa Phật Đà nữa, là cũng đông lắm á. Bây giờ thỉnh ni sư Huệ Mảnh ngồi. Hả? Làm sao? Không sao, để hồi tự động trái à. Hả? Thấy không? Nói hả? Và kính thưa tất cả quý vị, là thực sự mà nói thì mỗi năm, những năm trước chúng ta không có được cái nhân duyên để cung thỉnh quý ni sư ở khắp nơi về đây. Ngày hôm nay quả thật là cái nhân duyên nó thù thắng, và ngày hôm nay cũng là ngày đúng là ngày mà cố sư cô Thích Nữ Diệu Pháp theo Phật. Thì thấm thoát thì đã trên dưới 6-7 năm rồi. Mỗi lần chúng ta cử hành lễ tưởng niệm là mỗi lần chúng ta nhớ đến những cái công hạnh cũng như là sự đóng góp của cố ni sư đối với chùa Phật Đà. Và chúng ta đã nói, chúng ta đã biết rất là nhiều. Và chính vì vậy gần đây, 1-2 năm gần đây thì những ngày này Thiện Hữu không có nhắc lại nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay thì trong cái tinh thần linh sơn cốt nhục bằng hữu và bạn đạo, đáp lời thỉnh cầu của Thiện Hữu cũng như là của tất cả ở trong gia quyến cố sư cô, tất cả chư tôn đức ni đã tề tụ về đây để cùng cử hành lễ tưởng niệm cố sư cô Thích Nữ Diệu Pháp. Một người mặc dầu xuất gia cũng rất là ngắn, tuy nhiên cái hạnh đức của cố sư cô thì đã cảm hóa được và làm cho nhiều người hướng Phật rất là lớn. Và chính cái tình cảm đó mà mỗi năm chúng ta cử hành lễ như thế này để tưởng nhớ một người có công đối với ngôi chùa của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm những lời dạy của Đức Phật. Thông qua những lời dạy này thì ít nhiều quý Phật tử, đặc biệt là những người tại gia cư sĩ, có được một cái niềm tin và vững tu ở trên đường đạo. Thì ngày hôm nay trong giờ phút này được sự chứng minh của toàn thể chư tôn đức ni, thì kính xin chư tôn đức ni chứng minh và gia hộ cho cái thời pháp thoại này được theo thánh ý của Phật và theo cái lời dạy của kinh điển A Di Đà Phật. Một điều mà làm cho Thiện Hữu suy nghĩ trong giờ phút này đó là mặc dầu mưa gió, nhưng mà đối với người tại gia cư sĩ, mỗi ngày chủ nhật về sinh hoạt và tu tập tại chùa Phật Đà. Tuy nhiên thì những ngày lạnh hoặc là những ngày nắng thì chúng ta có thể cố gắng đến được. Nhưng mà ngày hôm nay, 2-3 ngày hôm nay mưa gió dầm dề bão bùng, và trong cái giờ phút từ sáng tới giờ Thiện Hữu thấy đó, thì cứ nghĩ là ngày hôm nay không có bao nhiêu người tới chứng dự cho cái buổi lễ. Nhưng mà bây giờ thì thấy ở dưới rất là đông, quý vị ngồi cũng chật. Thì điều đó để nói lên một cái gì? Để làm cho mọi người có một cái suy nghĩ gì? Thứ nhất là quý vị về đây chắc chắn một điều, về chùa, đến chùa không phải là vì một cái mục đích mà nó nhỏ nhoi tầm thường. Có đúng vậy không? Không lẽ vì một cái mục đích nhỏ nhoi tầm thường là tới đây để ăn cơm, ăn đám giỗ, hay là tới đây để gặp người này người nọ là hết. Không phải. Mà chúng ta về chùa mặc dầu mưa gió như thế này mà chúng ta cố gắng về, thì chắc chắn là mình phải có, phải hiểu được một cái điều gì đó. Và mình bỏ ra công sức đến đây thì ít nhiều gì mình phải được một cái điều gì đó. Chứ không phải mà lại chơi rồi cho nó luống uổng cái thời gian, thì không có lợi lạc gì cho tinh thần thì rất là uổng. Về mặt tu hành, về mặt mà hành thiện, ít ra gì đó, quý vị ngồi đây có nghĩa là quý vị làm thiện rồi đó. Đang ngồi ở dưới đó là đang gọi là gì? Làm phước rồi đó. Làm phước rồi. Chứ không phải là làm phước có nghĩa là đi cúng dường chùa mới gọi là làm phước. Hay là đi bố thí chỗ này chỗ nọ, làng tre, làng chuối gì đó mới gọi là làm phước. hay là đi tới bằng cái chỗ nuôi trẻ em mồ côi ha, cùi đu sức mẻ gì mới gọi là làm phước. Có nhiều người vì điều kiện khó khăn người ta đâu có đủ để mà làm những cái chuyện đó. Như vậy thì không có điều kiện khó khăn, không có cái điều kiện tốt, rồi không lẽ mình không làm phước được, không lẽ mình không tu được. Nếu mà có tiền mới tu được thì không ai đến với đạo Phật đâu. Và nếu có tiền mới tu được thì ở trong chánh pháp của Phật và trong thời gian Đức Phật còn tại thế là toàn là độ những người gọi là gì, công tôn vương tử, những người giàu có không à. Còn đằng này quý vị thấy trong thập đại đệ tử của Đức Phật và nhiều vị đệ tử khác, từ xuất gia bên các vị thánh tăng cho đến chư vị thánh ni và những vị Bồ Tát cư sĩ, không phải chỉ có những người có tiền mới đến với chánh pháp. Và giáo lý của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật là cho tất cả, chứ không phải là cho một thành phần nào đó, thành phần có học hay là thành phần trung lưu hay là thượng lưu, mà cho tất cả mọi thành phần với một cái điều duy nhất là những thành phần đó có duyên với Đức Phật. Và do vậy cho nên từ nguyên thủy giáo pháp của Đức Phật và cửa chùa là rộng mở cho tất cả mọi người, không có bất cứ một cái điều kiện nào hết. Chứ không phải là có nhiều người vì mặc cảm cứ nói là bây giờ tôi không có tiền, thật ra tôi không dám tới chùa, mà nhất là tới cái chùa Phật Đà nữa, bị đồn nhiều quá, nói chùa Phật Đà giàu dữ lắm. Thành ra là lợi đó mà mình nghèo quá, lợi người ta khi dễ. Mà không chừng điều này có, có, nhưng mà ở một hai người thôi, chúng sinh mà nó chưa thành Phật, thành ra nó cũng còn những cái tánh gọi là tham sân si, còn những cái tánh gọi là nhìn cái hình thức bên ngoài, hay không, thấy người ta có tiền thì là nùm nượp tới mời nước pha trà đồ cho uống. Còn nếu thấy người ta cù bơ cù bắc thì hất hủi, hoặc là sao, ăn hiếp, nếu ăn hiếp được thì cứ ăn hiếp, hay không, rồi sao nữa, rồi là coi thường người ta. Còn mình trẻ, các bạn trẻ thấy người có lớn tuổi thì sao cũng ăn hiếp à nha. Không biết các bạn trẻ có không, chứ hồi đó Thiện Hữu hồi còn nhỏ cũng ăn hiếp á, thấy mấy người già là kiếm chuyện á. Thì cái đó là cái gì, cái tâm lý của những cái chúng sinh bình thường thôi, là cứ ỷ mạnh hiếp yếu, có quyền lực thì là đè những cái người mà dưới chướng của mình, rồi có một chút địa vị thì ngồi ở trên đầu thiên hạ để mà coi như là cái gì, để mà trấn áp, để mà trấn lột, để mà trấn đủ thứ cái kiểu trấn hết. Thì cái đó là ở ngoài đời. Còn ở trong chùa, nhất là trong cái ngôi chùa mà có một cái tình thương rất là lớn từ xưa tới giờ của chùa Phật Đà, thì xin thưa là không có cái chuyện đó. Nếu có thì một hai cá nhân nào đó thôi, mình không vì một hai cá nhân mà mình quơ đũa cả nắm. Ông bà mình nói mà mía sâu có gì? Có đốt hả? Chứ không phải có lóng hả? Hả? Có đốt có nghĩa là đốt mía ra. lóng hay đốt gì cũng vậy ha. Mía sâu có khúc. Thôi nói khúc luôn cho dễ. Mía sâu có đốt, nhà dột. Chắc cái này đúng hơn. Mía sâu có đốt, nhà dột thì có sao? Có nơi. Chứ đâu có dột hết. Thí dụ như giờ cái chánh điện này nếu có dột thì xui xẻo dột ngay chỗ cái ông mà đang nói nè. Chứ còn khúc dưới, mấy Phật tử ngồi dưới đâu có dột. Thì cũng vậy, cái đạo lý nó nằm chỗ đó. Ai có cái gì đó thì cũng thực sự, nếu mà nhìn theo góc độ mà Đức Phật nhìn đó, thì người ta có vụng về, người ta có gì đi nữa, nhưng mà cái đó là một cái nhất thời nào đó thôi. Rồi người ta cũng trở lại là tốt, là hay, là đẹp thôi. Chứ không phải mà nói bây giờ mình chấp vô, mình nói như vậy rồi cái ông đó ổng nói như vậy rồi là coi như là toàn bộ cuộc đời của ổng là xấu hết. À, cái ông đó ổng chịu thề với tôi đó, ví dụ nghe có lốp bốp cũng có nhiều người than phiền, nó là ổng chịu thề, ổng ở chùa mà ổng chịu thề, nhưng mà thiện hữu lại nghe ổng niệm Phật. Ổng chịu thề, nhưng mà trong một cái lúc nào đó nóng giận rồi không kiềm chế được thì chửi một chút cho nó hả cơn giận. Nhưng mà ổng lên chùa ổng niệm Phật, hoặc là ổng gặp tăng ni ổng cũng ăn với là Phật. Thì như vậy thì mình nhìn cái Phật tâm Phật tánh của ổng cái lúc đó đó. À, thì rồi mình cảm thông với ổng là mình nhìn cái con người toàn diện. Sở dĩ mà chư Phật chư Bồ Tát mà các ngài có hạnh phúc, các ngài có an lạc là vì các ngài nhìn tất cả chúng sinh với một cái tâm gọi là bình đẳng và toàn diện. Các ngài không có phân biệt, và các ngài không có nhìn là cái người này cao hơn cả kia thấp, mà tất cả các ngài nhìn là tất cả mọi người đều có gì? Có gì? Hả? Có Phật tánh thì sao nghe lẩm bẩm cái cô đó cũng nói có tiền. Trời Phật ơi sao đầu óc vậy? Mọi người đều có Phật tánh chứ không ạ? Còn tiền đừng có nói ở xứ này, nhất là ở Úc, đừng có lo, tiền xài không có hết, đúng không? Mấy vị là chư thiên rồi, mấy vị là cũng ở cảnh này thuộc về cảnh chư thiên rồi, thấy không? Bây giờ mà hai tuần mà nếu mà không có tiền là chết rồi nha. Là tôi giận à, tôi giận, tôi ra ngoài chỗ gì đó ha, tôi nó đứng mà tôi nói hồi là tự nhiên là sao phước nó tới liền à. Là về đi làm bon làm phước đi, về đi, về là coi tự nhiên là tiền vô à, phước á. Thì mình ở đây mình có đủ cái phước báo của cõi trời rồi, trời mà không phải trời mà lè tè ở dưới, trời tới 33 cõi lận, mà quý vị cũng ở cõi chắc cũng cõi giữa à nha. Chứ không phải là cõi thấp, cao quá thì không được, thấy không? Bởi vì cũng còn mong chờ, còn mong chờ cứ từng mà cứ canh chờ coi tới ngày thứ năm, có người thì lãnh thứ năm, có người thì lãnh thứ sáu. Nhưng mà cũng có người lãnh chủ nhật, có không hả? Có ai lãnh chủ nhật không?
Có.
Hay à. Hay đó, thấy không? Có người ta cũng lãnh chủ nhật. Thấy không? Thấy Phật tử chùa Phật Đà thông minh ghê chưa? À, Phật tử ngoài đó mấy bổn đạo thì lãnh cái phước, gọi là cái phước chư thiên chính giữa đó, là lãnh thứ năm thứ sáu, còn này chư thiên cao hơn chút nữa lãnh chủ nhật. Trở lại thì mình á, là những người Phật tử á, thì quả thật mà nói là hồi nãy thiền hữu nói quý vị ngồi đang ngồi như vậy là quý vị làm phước đó, chứ không phải nói ngồi là ngồi chơi. Mình ngồi mình đang gọi là gì? Tịnh tâm. Cái lòng của mình đâu còn nghĩ tưởng đến chuyện gì, chuyện tính toán hơn thua gì nữa, phải không? Bây giờ này, hiện giờ này hỏi quý vị nè, có ai còn tính toán gì nữa không? Phải nghe chứ, còn đang nghe pháp, đang lắng nghe coi ông thầy ông nói trật để mà mình chửi ổng. Hả không? Còn nếu mà ông nói trúng á thì mình gật đầu mình cười. Rồi mắt á thì nhìn ở trên Phật bự, Phật tuốt ở trên đó. Mà nếu mà nhìn xa không được thì gần gần á, thì là những vị Phật là mặc áo y vàng ngồi đấy nè. Đó, là làm sao mà trong cái lúc này quý vị có khởi một cái tâm niệm gọi là xấu ác. Không khởi những cái tâm niệm xấu ác trong lúc này là lúc này là quý vị là đang làm phước. Cái phước báo lớn, phước báo lớn. Mình không từ nan một cái phước báo, dù phước báo đó rất là nhỏ. Một chai nước đi, giờ nói cụ thể một chai nước đi. Một chai nước tự động nó thành chai nước không? Nó phải làm sao? Từ những giọt nước nhỏ, phải không? Một cái thùng, bây giờ nói trời mưa hôm nay nè, thì một cái thùng mà quý vị đựng nước mưa ở nhà đó, thùng của chính phủ cho hay là mua đó, thì nhờ bao nhiêu giọt nước, 100.000 triệu giọt nước nó mới đầy cái thùng. Rồi nhờ là bao nhiêu 100.000 hạt mưa, hạt nước mưa đó, mỗi một hạt nước mưa như vậy nó rớt xuống rồi mình hứng. Thì cũng vậy, cái phước báo của đời người, cái phước báo của người Phật tử đó, là mình phải học theo Đức Phật, làm bắt chước theo Đức Phật, mình làm phước từ một cái việc nhỏ. Chứ không phải nói bây giờ là tôi việc phước nhỏ tôi không làm, tôi làm tôi phải làm lớn, phải không? Tôi phải làm là chuyện đại sự, tôi phải làm chuyện kinh thiên động địa, tôi phải bay lên trời á, là tôi lấy mặt trăng mặt trời xuống dưới này cho Phật tử chùa Phật Đà coi chơi đó, rồi tôi thi thố thần thông như vậy tôi mới làm. Chứ còn những cái chuyện mà giống như gặp một bác cao niên, mình nói cụ thể đi, bây giờ đang trời mưa nè, gặp bác đó, bác đi từ ngoài xe vô trong chùa, nếu mà một cái người biết làm phước đó là cầm cái dù canh, không phải sao á, cầm nay có ai đem dù theo đó, hoặc là cái nón lá cũng được nữa, cầm để đó, thấy bác xua vừa xuống xe là mình ra mình đón bác vô. Cái này là nói với người trẻ trẻ mà dạy cách làm phước á đó. Đó, những cái chuyện như vậy, nhưng mà cái phước báo nó rất là lớn. Rồi mưa gió nè, nhiều khi hồi tới giờ ăn á, rồi từ đây đi xuống hội trường Thanh Lương đâu có che máy á, máy che đâu ra bị ướt mình á. Thành ra một lát nữa đó các bạn trẻ là chuẩn bị áo mưa dù rồi nọ để mà đưa quý bác lớn tuổi đi xuống dưới đó, hoặc là dẫn đi, cái đó là phước đó. Đi vô chùa ít nhất ngày Chủ Nhật, mình tự hứa với lòng mình một ngày khi mà mình bước đến chùa, ngoài cái vung bồi về tụng kinh niệm Phật trì chú và tọa thiền, mình tự hứa với lòng mình là mình làm một việc gì đó, dù việc đó nhỏ nhưng mà rất có phước. Rồi thậm chí trải cái bồ đoàn, sắp một cái kệ, một cái kinh, cuốn kinh. Rồi thậm chí không làm được như mấy bác lớn tuổi, chỉ cần ngồi đó một cách rất là quan hỷ, thấy không? Rồi lâu lâu cười thì cũng là phước, cũng làm gọi là làm phước rồi. Đó, thì mỗi ngày làm một chút chút vậy, thì tới lúc mà lâm chung chắc chắn được Phật rước, chắc chắn là ngày ra đi rất là an lành, rất là an tường, rất là nhẹ nhàng. Đó, làm từ chút vậy nè, giống cũng như mà mình bỏ ống heo vậy đó. Ừ, có người cứ bỏ để con heo rồi bỏ từng cắt, nhưng mà lâu ngày nó đầy một con heo thì cũng khẩm á, cũng nhiều tiền lắm à. Thể hữu cũng bỏ ống heo đó đó, mà bỏ mấy năm nay mà sao chưa thấy đầy à, tính bỏ để mà giống như để lâu lâu đầy cái mình giúp cho mấy người nghèo khổ vậy đó, thì làm vậy đó. Nhưng mà cái cách thức là mình làm từng chút. Mà cái cách này là có cần ai dạy không? Đâu có cần ai dạy, quý vị tự làm được. Và Đức Phật Thích Ca đó, ngài cũng đã làm như vậy, quý vị nhớ không? Chứ không phải là nói về nãy giờ, không phải là thiện hữu suối quý vị làm để mà thiệt thòi đâu, mà nói theo tinh thần của Đức Phật Thích Ca. Quý vị còn nhớ không? Đức Phật Thích Ca đó, một ngày nọ ngài đi khất thực về tới tỉnh xá, thì đang đi như vậy, đang cầm bát đi để chuẩn bị dùng ngọ thực, dùng trưa đó, thì nghe một vị tỳ kheo già rên và nói: có ai đó không, có ai ở gần đó không, giúp tôi với. Và Đức Phật ngừng lại, Đức Phật đứng lại, Đức Phật ghé vô trong cái thất của vị tỳ kheo già đó, thì thấy vị tỳ kheo già mắt mờ, hỏi bây giờ đây Như Như Lai đang đứng đây, bây giờ ông muốn làm cái gì? Thì vị tỳ kheo già nói là: bạch Đức Thế Tôn, con muốn may cái áo con, cái y á, y con rách, muốn may lại cho nó lành lặn, mà bị con già rồi, mắt mờ rồi, mắt kêu bận gì đó, bị thủy tinh thể gì đó mờ rồi, mà chưa có kịp đi mổ để gắn thủy tinh thể vô. Giờ xin có người nào đó là xỏ cái xỏ chỉ cho con, để con vá lại. Thì Đức Phật đứng lại và Đức Phật nói: đưa Như Lai, Như Lai làm giùm cho ông. Và Như Lai xỏ, Đức Phật xỏ chỉ vô cái kim, và Đức Phật luôn tiện đó, Đức Phật ngồi, Đức Phật vá y cho vị tỳ kheo già đó. Thì cái chuyện đó đó, sau đó là ở trong đại chúng, ở trong tinh xá biết được. Và quý vị tỳ kheo lớn đó, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn là một vị Phật, là một người nhân thiên cung kính, tứ sinh là quy ngưỡng, trời người là cúi đầu, ai cũng là cung kính Đức Phật, hô một tiếng gì Đức Phật muốn cái gì là cũng có người là phát tâm cúng dường, thì tại sao Đức Phật lại hạ mình xuống mà xỏ chỉ rồi vá áo cho một vị tỳ kheo già như thế? Thì Đức Phật nói là: các ông không biết á, chứ không phải Như Lai mới làm đây đâu, không phải Như Lai làm biểu diễn cho các ông coi đâu, mà vô lượng vô số kiếp Như Lai đã từng làm, và Như Lai hứa với lòng là không có một việc thiện nhỏ nào mà Như Lai không làm. Và nhờ cái lòng phát nguyện và Như Lai quyết tâm làm như vậy từ vô lượng vô số kiếp như thế, cho nên cái công đức của Như Lai nó mới tròn, nó mới đủ như vậy. Chứ còn các ông nghĩ là thành Phật rồi là tự động cái công đức đó nó lớn, không phải vậy, mà do vô lượng vô số kiếp, mỗi một kiếp như vậy là không từ nan bất cứ một việc thiện nhỏ nào trong cái tầm tay, trong khả năng của mình làm được là mình làm. Và do vậy cho nên là Như Lai mới có đủ phước báo để mà thành Phật, mới gọi là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, là như vậy đó. Thật ra quý vị thấy không, Đức Phật mà Ngài còn là đủ phước báo như vậy mà Ngài còn không như sao, không từ một việc nhỏ, một việc thiện nhỏ, thấy không? Giống cũng như người giàu đó, giống như ở thế giới có cái ông gì đó, ông bên Mỹ đó hả, ông gì, ông Bill Gates ha, hỏi một cái biết liền à. Mấy người này, mấy người giàu giàu nhau nó hiểu biết nhau chân ha. Bill Gates thì ổng là cái người giàu đó như vậy, mà nhưng mà lúc mà ổng bây giờ ổng sang nhượng cho cái tập đoàn của ổng rồi, ổng còn làm việc không? Ổng còn đi làm việc, vẫn còn đi làm việc á. Và cái trị giá tiền của ổng lớn dữ lắm. Nhưng mà có một cái điều rất là hay, người Mỹ có một cái rất là đặc biệt, mà cái này á người Việt Nam mình chưa có thể học nổi, mà văn hóa Mỹ và cái con người Mỹ mới học được. Và cái tinh thần này nó gần với tinh thần của đạo Phật nè. Mình nhìn á, mình thấy ông Bill Gates á, đâu phải ổng toàn bộ tài sản của ổng, quý vị thấy đâu phải toàn bộ tài sản ổng cho con ổng đâu, có đúng vậy không? Tài sản ổng không có cho hết cho con ổng mà tài sản ổng cho cái gì? Cho từ thiện, và cho những người nào, những người nghèo. Cái chương trình bệnh S ở bên South Africa là do Bill Gates là đóng một cái vai trò rất là lớn để mà khắc phục bệnh S ở bên South Africa, và nhiều cái chương trình khác, chương trình nước sạch, ổng cũng là ấy, cũng là đóng góp trong đó. Và chính những cái con người là họ giàu sẵn như vậy rồi, và họ không ngừng để mà làm phước, để mà tích đức nữa, cho nên họ vẫn tiếp tục họ giàu, và kiếp sau họ tiếp tục họ giàu nếu họ không chịu thành Phật. đó là cái người mà gọi là cái người Mỹ đó. Và ngày hôm qua thiện hữu có nghe ông Minh Giác ông kể cái chuyện có thật là cái người ở bên Mỹ, người sứ của Minh Giác đó, nghĩa là người sứ của ông Tư đó, là có một người là qua bên Mỹ làm con nuôi, giống như nhận con nuôi gì đó, rồi cái người này lo cho cái ông cha nuôi này giống còn hơn là con ruột nữa. Và ông này ngày xưa ổng là lính Mỹ, từng tham chiến tranh Việt Nam, cho nên là cái khi ổng về ổng buôn bán, ổng làm nhà cửa ổng nhiều lắm. Ở New York cũng có, ở mấy cái thành phố lớn ở Mỹ đều có hết. Cái tài sản ổng rất là lớn. Nhưng mà khi mà ổng bệnh á, thì con ruột của ổng không nuôi kỹ, không chăm sóc kỹ bằng cái đứa con nuôi này, cái đứa con nuôi Việt Nam này, để nói cái phước á. Thì sau khi mà coi như vợ chồng đứa con nuôi này chăm sóc kỹ lưỡng giống còn hơn là cha ruột, thì ông Mỹ này ổng thấy một cái điều rất là đương nhiên, rất là dễ, là cái đứa này quả thật mặc dầu mình không có phải là cha ruột, nhưng mà nó lo cho mình như vậy. Cuối cùng quý vị biết không, toàn bộ tài sản của ổng không có cho đứa con ruột, mà cho cái hai, coi như là cho đứa con nuôi này nè, hai vợ chồng của cái đứa người Việt Nam này nè hưởng hết. Từ một cái người rất là nghèo ở Việt Nam qua được may phước đi qua bên đó mà lo với tất cả, bằng cả tất cả tấm lòng, cho nên cái phước của cái người nuôi bệnh rất là lớn là vậy. Và cuối cùng họ hưởng được là nguyên một cái gia tài kết xù, và họ cũng biết làm phước, họ lấy cái đó họ cũng cho những người nghèo ở Việt Nam, ở chỗ này chỗ nọ, để nói đây là cái tinh thần của người Mỹ, mà nó giống như cái tinh thần của đạo Phật. Tức là gì? Là cái gì nó gọi là fair enough, tức là công bằng mà thôi. Anh lo cho tôi thì tôi lo lại cho anh, còn anh không lo cho tôi mắc gì tôi lo. Còn người Việt của mình á thì là các ca các cụm làm gì làm, giàu cho thằng con nó có bất hiếu đi nữa, di chúc lại cũng cho nó à. Ha, giàu cho nó có chửi mình hồi lúc mà còn xin tiền, nó có hành hạ nó gì đi nữa, nhưng mà cũng phải cho nó, chứ không có cho người ngoài. Không cho người ngoài, mặc dầu người ngoài nói thiệt á, cái này không biết làm sao nói, này cũng hơi có tội với gia đình thiện hữu. Thiệt á, tôi thương mấy vị còn hơn thương ba tôi. Cái đó là cả một cái sự thật á. Vì sao? Hoặc là tôi thương ông thầy sư phụ mình còn thương hơn ba mình nữa. Một lý do đơn giản là 5-6 tuổi, 7 tuổi tôi đã rời khỏi gia đình rồi, sống ở trong chùa cho đến ngày hôm nay. Cái tình cảm ông thầy, ổng không phải là cha mình, nhưng mà ổng nuôi mình, ổng dạy dỗ mình cho đến ngày hôm nay còn hơn cha mình nữa. Cha mình chỉ có cái công thôi, là cho mình ra đời thôi, thấy không? Còn toàn bộ mình ngồi mình nghiệm lại thôi, toàn bộ. Rồi á, rồi qua đây ví dụ bây giờ nói đơn giản nè, ở đây nè, thì cái người Phật tử ở đây lo cho thiện hữu hơn là bên dòng họ thiện hữu lo chứ. Như vậy thì đùng một cái có chết thì phải di chúc cho Phật tử đây chứ. Chứ mất cái gì mà không có lo chứ, tự nhiên rồi có chuyện gì rồi ta cho gia đình hay là cho cái người đâu, nó đâu có được. Phải ở đây, cái đó là gọi là rất là công bằng. Nhưng mà này là tinh thần của đạo Phật và là tinh thần của người phương Tây. Còn người Việt của mình đó, thoát ra được cái này cũng khó lắm ạ. Hở cái gì cũng là dòng họ mới được à, cha con rồi gì mới được chứ còn người khác không được. Cái đó là nhìn ở một cái nhìn góc độ gọi là rất là thiển cận và rất là đời, mà chỉ có một đời này thôi. Chứ còn nhiều khi mình nhìn ở cái góc độ mà người Phật tử, mà người đệ tử Phật, nhìn là sao? Nhiều đời nhiều kiếp quý vị là thân bằng quyến thuộc với thiện hữu rồi, cho nên bây giờ tự nhiên ở đây gặp, tự nhiên rồi cái gặp rất là đông, phải không? Cho nên là mỗi lần mà thiền hữu đi tụng kinh đó, ma có người thắc mắc hỏi tại sao mà ông thầy lại tụng kinh mà cứ lại cái người mất như vậy, tổn phước người mất đó không siêu độ được. Cái suy nghĩ đó là suy nghĩ rất là thường của đa số, tuyệt đại đa số. Nhưng mà đối với thiền hữu thì thiền hữu nhìn cách khác. Thiền hữu nhìn một cái cách, thứ nhất là mình bất chước Phật. Phật là một vị Như Lai Thế Tôn như vậy mà còn quỳ xuống lại đống xương khô. Quý vị đọc kinh Vu Lan Báo Hiếu đó, phải không? Lại đống xương khô mà cái đống xương đó chả biết là của ai. Quý vị thấy không? Mình có phải là Phật chưa mà mình không lại được cái người này? Điều đó thứ nhất. Và trong kinh dạy rất là kỹ, xương ở trong này không phải là chỉ có ông bà cha mẹ một đời, mà sao? Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đã từng là cha là mẹ với nhau rồi. Cho nên cái người nào đó mà quá vãng, vãng sinh mà tự động có cái duyên với thiền hữu, thì thiền hữu lúc nào cũng tâm niệm là người này ở một cái kiếp nào đó trong vô lượng vòng sinh tử luân hồi đã là thân bằng quyến thuộc của thiền hữu rồi. Cho nên thiền hữu phải, cái dịp này là cái dịp để mà đền trả cái ơn nghĩa của người ta, ít ra là đền trả cái ơn nghĩa mà người ta chết. Nhà người ta chết cho nên thiền hữu mới đi tụng kinh nhiều một chút. Hiểu không? Hiểu không? Chứ mà còn không chết ở nhà ở chùa thiền hữu làm biến tụng lắm. Thành thử ít ra gì trong một cái tâm niệm đền ơn đáp nghĩa là nhờ người ta, cái người này để lại mấy ngày đó, nhờ vậy mà tụng mấy đêm. Vậy thì nhờ người ta mình mới có công phu tu hành lên được một chút, thì mình phải lại người ta chứ. Có gì đâu, không có cái gì gọi là mất mát, mà không có cái gì gọi là phi đạo lý. Đó. Và một điều nữa, ví dụ như trong cái suy nghĩ của thiền hữu là cái này cũng theo Phật dạy, người nào là nữ, dầu cho lớn nhỏ em gì cũng biết, người em phụ nữ là lớn là mẹ mình. Cho nên đa số trong này, ngồi trong này là mẹ hết rồi, mẹ của thiền hữu á. Người nào mà lớn lớn một chút là sao? Hả? Là chị. Còn người nào nhỏ nhỏ là gì? Là bạn. Chứ không dám nói em ạ. Đó là phụ bên nữ. Còn bên nam là người lớn là sao? Là ông bà cha mẹ. Người nhỏ mà bằng bạn chút là anh. Còn người nhỏ hơn chút là cũng là sư huynh luôn. À, thì như vậy mình phải nhìn, cái nhìn này là cái nhìn rất là đạo đức, để hạ cái gì, cái bản ngã, cái tôi của mình. Lúc nào mình cũng nghĩ mình ngon hết trơn á, ha. Nghĩ ngon, ngon để thiệt không? Mưa gió gì giỏi ngon, đi ra ngoài đó đứng đi ngon, đứng giữa ngoài trời đó cho ngon, thấy không? Nhờ là cũng nhiều người đóng góp cho nên mới xây được cái chánh điện vậy, mới ngồi đây nè. Mưa gió bão bùng mà ngồi trong này rất là ấm cúng, là công đức của biết bao nhiêu người. Mình lại đây mình có cái gì đâu. Đó, cho nên ngày xưa thiền hữu ở trong chùa, sư phụ ông hay nói một cái câu này mà cũng nhớ đời. Ông nói mấy ông á, thì tại mấy chú tiểu với nhau cứ dành ăn hết, dành ăn cà lem tới dành ăn bánh mì, dành nói chung là cũng quý vị thấy những cái hình chuyện này chuyện nọ ở đây đó, quý vị nói trời ơi sao mà vậy, sao kỳ vậy, sao vậy, lên mép hoài. Đối thiện hữu thấy bình thường. Vì sao? Mình chứng kiến từ hồi xưa, hồi nhỏ là mình cũng bị vậy đó, mình cũng là người vậy đó. Thật ra bây giờ mình đã là người như thế, bây giờ mình lớn lên, mình có một chút chững chạc một chút. Chững chạc trong nhận thức nha, chứ không phải là chững chạc là đi tới đi lui chững chạc. Có nhiều người nói ôi sao ông thầy không đi gì, không đi giống như chạy vậy? Đi gì đâu, không có quay nghi gì hết. Nó có người ta cũng có nhiều người ta đâu thích, ta nói ờ thầy là phải đi chậm chậm, đi cũng giống cũng như là bà 80-90 tuổi mà đi. Nó khoan, chừng 80-90 tuổi đi luôn, còn giờ còn khỏe cứ đi bình thường. Đó thì ở trong chùa mình đã từng thấy cái cảnh như vậy, mình đã từng chứng kiến như vậy. Ở ngoài đời quý vị còn chứng kiến nhiều hơn thiền hữu nữa, tại quý vị khiêm nhường không chịu nói thôi. Thấy không? Chứ nổi cái chuyện mà có con có cái thôi dạy nó đi biết à. Thấy không? Nó không nghe đó khổ cỡ nào ha. Cái đứa mà nó mình thương mà nó không thương lại mình, tại vì mình mắc nợ nó đó ha. Nó lên đây để nó đòi nợ. Còn cái đứa mình mà hấp hủi mà đầu này nọ thì mình sao? Ngược lại nó lại thương mình, là nó thiếu nợ mình. Cứ như thế mà hiểu thôi. Đó, thành ra là không có cái gì mà gọi là thắc mắc, không có gì mà gọi là buồn hay là lo gì mà để đến nỗi mà lo giống như trời gần sập đó. Có gì đâu. Không có mình, không có gì mà không có chuyện gì ở trên đời này, không có cái gì im đó. Thế gian này là nó động. Thế gian này là động, ở Tây Phương nó cũng động nữa kìa. Hiểu không? Hiểu Tây Phương động không? Thì nghe tiếng gió nè, trong kinh nói nè, tiếng gió. Rồi nghe gì? Nghe chim nó hót nè, là động rồi gì nó không động. Chứ đâu phải nói là cõi ta bà này mới động. Ở đâu nó cũng động, nhưng mà trong cái động, mình làm ơn làm phước mình tịnh lại một chút. Đó, thì mình giỏi. Còn trong cái động mà mình động luôn. Thì sao? Thì mình khổ. Phải không? Người ta động, trong cái động mà mình động luôn là ai khổ? Mình khổ. Mình khổ. Mình chất chứa nhiều trong này quá mình khổ. Phải không? Mình là mình hay lắm, mình giỏi lắm, là chuyện gì của thiên hạ mình để trong bụng. Chuyện không đâu hết mình cũng để trong bụng. Thì để lâu ngày thành ung thư thôi. Cái ung thư đầu tiên là ung thư tâm lý. Cái mà phiền muộn là một dạng để sinh bệnh ung thư. Quý vị nên nhớ nha, thân và tâm nó phải đi đôi. Nó phải đi đôi. Phiền muộn nhiều, chất chứa trong này nhiều, giống cũng như cứ tối ngày cứ ôm để trong túi á. Hỏi bác để cái gì trong đó, nói không phải, hỏi tưởng đâu bà ôm vậy, tưởng đâu bà cất. Bà cất đô la, tưởng đâu bà cất kim cương. Hỏi ra ôm hai ba cái chứng dịch ung, chứng dịch thúi ở trong mình. Ôm năm này qua năm tháng nọ thì cuối cùng sao? Thì ung thư thôi. Hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa. Thì vì tâm, tâm ta tạo cái chất ung thư. Cái tâm này nó ghê lắm ạ. Nó tạo ra những cái chất hóc môn, nói theo khoa học, nói theo y học. Mình giận lên là có những cái chất hóc môn mà xấu nó tiết ra. Cho nên các nhà khoa học Mỹ và các nhà khoa học phương Tây đó, họ mới thí nghiệm mà lúc mà mình giận á, để trong một cái phòng thí nghiệm nha, hà hơi á, lúc giận á. Là quý vị biết không? Là cái chất độc tố rất là nhiều. Rồi khi mà mình vui mừng, mình cũng hà hơi. Nhưng mà cái chất đó lại là những cái chất dinh dưỡng ở trong cái cơ thể của mình, nó tiết ra. Cho nên hồi xưa quý vị có nghe một cái chuyện ở bên Mỹ đó. Chuyện này lâu rồi, chuyện này báo đăng mà đó thiền hữu ở Việt Nam đã đọc kiến thức ngày nay á, là có đọc cái tờ và cái chuyện này. Có một bà già bà người Mỹ, bà có con. Thì con bà còn rất là nhỏ. Thì vợ chồng hụt hẳn. Không biết đêm đó không biết vợ chồng làm sao không biết. Sáng lại bà còn giận. Cái chị người Mỹ này còn giận cho con bú. Thì ông chồng ông lại ông nói cái gì đó, chị này chỉ giận lên nữa. Thì đứa con đang bú nó sặc. Sặc xong chết luôn. Chết luôn mới bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu mới biết được là cái nguyên nhân chết là do sữa mẹ. và cái chất độc sữa, lúc mà sữa cái người mẹ mà cho bú bình thường á thì sữa lại là chất bổ. Còn lúc mà người mẹ giận lên mà đứa con cho bú á, thì nó tiết ra những cái chất nó vô trong máu và nó tiết ra sữa, đó là cái chất độc, đứa bé chết liền. Như vậy thì chất độc từ đâu mà ra? Nói theo Phật học là từ tâm mà ra. Mà nói theo khoa ở ngoài đời một chút á, là do ăn uống, thức ăn. Nhưng mà phần đó chỉ là phần thứ hai thôi. Cái phần căn bản của đời sống là một cái tâm thức an bình và nhẹ nhàng thì cái cơ thể nó mới khỏe mạnh, phần nào đó ít bệnh hoạn. Đó, thành thử là quý Phật tử, mình là người đệ tử Phật phải cố gắng bắt chước Đức Phật. Thứ nhất là nãy như nãy nói là một việc thiện nhỏ như hạt cát cũng phải cố gắng mà làm. Chứ còn đừng chờ là thôi tôi để dành tiền, tôi đang để dành tiền, hỏi để làm gì? Để chờ rồi năm tới trái rừng tôi đi cứu là không được. Trong khi đó chỗ khác nó cần, bệnh viện ung thư nó cần tiền. Tất cả các cái bệnh viện, quý vị biết không, tất cả những bệnh viện ở Úc này là cái chi phí bệnh viện cao khủng khiếp luôn. Mình được hưởng cái phần ở trong đó, mình vô trong đó không có tốn tiền đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu ai có điều kiện, không có cần phải chỉ đi bố thí đâu bên xa xôi, bố thí cho bệnh viện. Đừng nghĩ có nhiều người nói ôi lo làm chi, đây mấy thằng này nó giàu, mấy thằng cao sống mũi nó giàu quá trời, lo làm chi nữa, nói vậy hơi hết chuyện. Còn nếu mình có một chút lương tâm và một chút tình cảm và mình nghĩ đến một người Phật tử biết bố thí cúng dường á, không cần phải đi vô chùa Phật Đà cúng dường mà đi vô trong bệnh viện cho mấy người trong bệnh viện, cái quỹ trong bệnh viện cần lớn lắm, mấy tỷ một năm chi phí bệnh viện BA. Và khi tiếp xúc với họ đó thì mình biết là họ rất là cần. Họ rất cần, chứ không phải nói là mình thấy vậy mình nói là họ đủ đâu. Thành ra mình một phần nhỏ nào đó, hoặc là mình còn có điều kiện mình cho mấy người trái rừng ở dưới Melbourne, ở Tasmania, cũng là một hình thức làm việc thiện. Và làm việc thiện mình còn làm được là mình cứ làm bất cứ lúc nào khi mà mình còn khỏe mạnh. Chứ mà đừng nói giống như thiền hữu nãy nói, thôi có nhiều người nói thôi việc đó nhỏ không làm, thôi ta để dành để các ca các cụm dành rất là lớn, số tiền rất là lớn để làm chuyện gì đó vĩ đại. Ở trong kinh Bách Vụ Đức Phật có một cái mẫu chuyện rất là hay, là để dành sữa. Có cái ông đó, ổng nuôi mấy con bò để lấy sữa. Thì thường thường bò muốn có sữa thì phải có bò cái bò đực ở với nhau và sanh ra con ngé, con bò con. Thì muốn lấy sữa thì là tách con bò, coi như là để con bò con hạn chế nó, không có cho nó bú nhiều thì mới lấy sữa nhiều được. Thì sữa đó mỗi ngày mỗi lấy đựng rồi đem sử dụng ở trong gia đình, dư thì đem ra chợ Inala bán hoặc là đem vô chùa Phật Đà cúng dường. Thì bữa nọ đó thì còn tháng nữa đó là tới ngày đám giỗ ông nội ổng. Thì ổng mới ngồi ổng suy nghĩ như thế này, mà cũng có nhiều người suy nghĩ giống ổng lắm à nha. Nói bây giờ còn tháng nữa đám giỗ, mời Phật tử rồi nọ về rất là đông, Phật tử chùa Phật Đà nghe đám giỗ lại cũng rất là đông. Cho nên á, là để cho cái bữa đó cúng dường hoặc là lo nấu nướng cho nó nhiều, thì bây giờ không có thèm dắt sữa nữa. Bây giờ nhốt con bò mẹ nhốt riêng, con bò con nhốt riêng, để tại vì mỗi ngày mỗi vắt nó mất công quá, rồi phải để trong freezer rồi này nó mất công quá ha. Thôi bây giờ cứ để trong bụng của con bò mẹ đi. Một tháng sau tới cái ngày mà cúng đó là vắt luôn, lấy ra luôn lượt. hay không? Quý vị nghĩ vậy hay không? Thông minh đó chứ ha. Rồi tới chừng tháng sau bà con rồi nó lại nhóc hết trơn, ông đè con bò ra ông dắt không có một giọt sữa nữa. Bò mẹ nhốt riêng, bò ngé muốn nhốt riêng rồi là cứ không có vắt. Một tháng trời vậy nó hết sữa luôn, khô luôn. Thì ở trong kinh Bách Vụ Đức Phật nói cái mỗi chuyện đó để nói cái gì biết không? Phật tử á, chứ không phải Phật rảnh rỗi đâu đi nghiên cứu ví dụ mà dắt bò sữa làm chi. Nói cái gì đó để ý nói cái gì biết không? Hiểu không? Hiểu không? Đâu à, hiểu nói ý làm sao? Người đây nói đi, cái ý là Phật muốn nói cái gì trong cái chuyện đó hả? À đó hay đó. Rồi có ai bên cận sự nữ nè, đó bên mới cận sự nam, đại diện cận sự nữ có ai nói cái ý nghĩa gì không hả? Rồi rồi đó, cũng hiểu hết trơn rồi đó. Thì Phật nói là làm việc thiện, làm việc gì cũng vậy, là phải làm từng chút từng chút, từng ngày từng ngày từng ngày. Cái chuyện tu hành của mình cũng vậy, mình trau sửa thân tâm này không phải là chờ gần chết rồi mình mới trau sửa, hay lúc đó là nó giống cũng như con bò nó hết sữa, mình tới chừng già mà mình mới trau sữa là mình hết gì, hết gì, hết hơi. hết sức hết hơi luôn. Thấy không? Bây giờ còn khỏe nè thì cứ mà tu tạo phước lành, cứ mà làm việc thiện. Giống như ông Tư nói là Tasmania, quý vị thấy không, có cái ông đó người Tây đó trái cái hãng cưa của ổng đó, trái hãng cưa ở Tasmania, trái một cái hãng cưa không còn gì hết. Phỏng vấn hỏi ông sao, ông cắt ca cắt cụm 40 năm trời để dành tiền mà không có để tiền trong ngân hàng, có nhiều tiền sắm máy sắm móc sắm đồ này nọ để mà làm cái hãng cưa rất là lớn, trái tiêu cái hãng cưa luôn, tưởng đâu ông có tiền trong ngân hàng ai vậy. Cuối cùng hỏi ông không có, ông bây giờ trở thành một cái con người nghèo. Nhưng mà ông bây giờ ông mới hiểu ra cái đạo lý đó. Thì mình tu hành giống cũng như bỏ tiền trong ngân hàng, cố gắng ít ra gì bỏ một chút cũng bỏ ha, hay là bố thí, không có phải chờ tới là từng tới mình mới bố thí, mà việc làm mình thấy làm được mà trong cái khả năng có điều kiện là mình làm liền. Có ai chắc chắn là ngày mai mình còn sống không? Ví dụ như giờ thiền hữu nè, nằm giờ đừng nói tới ngày tối, lát ăn cơm xong là thường ăn cơm xong là phải chí tịnh. Chỉ tịnh, biết chỉ tịnh là gì không hả? Quý vị biết không là gì hả? Là nghỉ trưa đó, nói nghe văn chương chứ ngủ. Là ngủ. Nói văn chương đồn chi nghỉ gì ngủ. Rồi ví dụ như bây giờ nó hết duyên rồi, trưa nay nè, ăn xong nè, chư ni về đây thiền hữu bữa nay rất là hoan hỷ, mừng quá, thấy chư ni mừng quá, thấy Phật tử về mừng quá, cái ăn xong rồi cái lên ngủ đi luôn. Ví dụ, cái đó có thiệt à? Rồi sao? Rồi làm sao mà tính cái chuyện ngày mai được? Làm sao mà tính cái chuyện 100 năm? Cho nên hồi đó ở Việt Nam thiền hữu, có ông thầy bạn ông hay nói cái câu này mà chả biết của ai, gì đó 100 năm trước ta cũng gì trời ơi, thuộc hay vậy, 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau hả, 100 năm sau biết có hay không, rồi gì nữa, rồi gì nữa, câu cuối cùng mới hay nè, Chọn lòng gì? Ghét nhau hả? Nhớ nha, bốn câu này rất là giống như cái thần chú Đại Bi mà tụng vậy đó. Giống như Bát Nhã mà tụng vậy đó. Ai cũng thuộc hết, có ai không thuộc không ha? Có ai không thuộc không? Ai cũng thuộc hết á. Thấy không? Mà cái câu cuối cùng là sao? Là thôi thì xin giữ, xin trọn cái tấm lòng thương nhau. Đọc thì nghe leo lẻo rồi nói mà không có biết thương nhau hết trơn á, cứ tìm cách chọt, tìm cách là hãm hại, tìm cách là bôi nhọ, tìm cách là chửi rủa, tìm cách đủ thứ hết trơn rồi mà mình bôi nhọ, mình chửi rủa, mình khổ hay ai khổ? Mình khổ khi mà mình tức lên, lúc đó mình tức mình khổ chứ, mà chưa nói cái chuyện mà cái quả báo. Mà quả báo cái kiếp này á kinh khủng lắm, không có chờ tới cái kiếp sau đâu, mà cái kiếp này là trả liền đó, chứ không chờ kiếp sau đâu. Chịu khó suy nghĩ thấy quả báo không có chờ kiếp sau. Mà có ai nói nghe cái câu gì đó thế, ngày xưa quả báo gì thì chày, rồi gì nữa à, đó thấy không, mấy vị thuộc hết trơn, thuộc còn hay hơn thiền hữu nữa à. Như vậy mà bây giờ chỉ cần áp dụng vô trong đời sống, áp dụng trong cái tu hành của mình. Trong cái phim mà thiền hữu tình cờ coi thôi, chứ không phải là dân coi phim nhiều, mà nói phim này đó ai cũng biết. Cái phim Việt Nam nó chiếu gọi là Những Ngày Ta Bên Nhau. Có ai coi cái phim đó chưa? Hả? Không có gắn chảo, gắn chén gì coi hả? Ồ, lo tu ha. À, có cái phim gọi là Những Ngày Ta Bên Nhau. Thì trong đó cái phim dài nhiều tập mà. Thì trong đó có một cái chuyện mà hàng này nó nói rất là hay. Khi mà nó chuẩn bị mà nó đi vô tù rồi đó, bị bắt. Nó là một đại gia mà nó là có công ty hàng hồi rồi, làm ăn rồi, cạnh tranh rồi. Nói chung là vì cái chuyện thương trường đấu đá với nhau mà anh em ruột luôn, nó chém giết với nhau. Và cuối cùng là nó cái ngày mà nó bị bắt, thì cái thằng em của nó đó mới nói là, tại vì nó có một đứa con, nhưng mà nó không bao giờ nhìn đứa con đó, nó không bao giờ lo cho đứa con nó một đồng bạc, không bao giờ cho nó tiền gì hết, mà hở ra nó thương con đó, hở ra cái nó thương con đó. Và cuối cùng là con vợ của nó đó cũng bị khổ, mà đứa con cũng khổ à. Rồi cái ngày mà nó đi tù, thằng em nó nói là, anh hai, anh chỉ cả cuộc đời anh chỉ nói tình thương không à, anh giỏi, anh hay, anh học giỏi nên cái gì anh cũng hay hết, nhưng mà anh chỉ nói tình thương không à. Đứa trẻ nó không cần cái lời nói tình thương, mà nó cần cái gì? Cần cái tình thương cụ thể của anh. Anh chưa một lần đến thăm nó, anh chưa một lần cho nó một viên kẹo, anh chưa một lần gì hết, mà hãy mà ai đụng tới con của anh thì anh nói anh thương, anh nói anh có trách nhiệm, anh nói đủ thứ hết á. Nhưng mà thật sự anh không có lo cái gì hết. Thì cái chuyện đời của người ta ở ngoài đời thôi thì như vậy. Thì cái người trong chùa mình cũng vậy, cái miệng thì nói từ bi, cái miệng thì nói là tu hành, cái miệng nói đủ thứ trơn, mà quý vị không chịu, cứ nói cái thuộc mà không chịu áp dụng thì có từ bi không? Có không? Có hả? Có không? Nói bắt ái, nói bao dung, nói tha thứ mà không tha thứ ai hết trơn á, cứ gặp lùm lùm con nhỏ đó nó nhỏ mà nó chảnh đó. Nó coi thường tôi, thí dụ nó mới vô chùa mà, vợ chồng nó mới vô chùa mà, tôi nè 20-30 năm rồi nè hả, mà vậy mà nó gặp, nó đi ngang nó còn hít mấy tôi nữa, nó ỷ nó hả, nó ỷ nó vô đây nó làm được gì, nó làm đủ thứ hết. Cái đó là gì? Là mình khổ, mình khổ. Cái thế hệ trẻ nó đi vô chùa là mừng rồi. Giống như thiền hữu thường nói là mấy đứa nhỏ này nè, mấy đứa nhỏ chùa Phật Đà là may mắn lắm đó. Đây là một cái may. Quý vị không tin đó, chịu khó mua vé đi mấy tiểu bang khác coi mấy cái chùa kia đi, biết liền à. Những cái chùa khác á, tụi trẻ nó không có vô đây, nó ngồi giống như mình ở đây đâu. Dòm tới dòm lui toàn là U90 không 7-8 niệm Phật, niệm chừng 3 tiếng à, xong rồi là hết niệm luôn à. Còn sức nào nữa đâu niệm, còn hơi nào nữa đâu mà tụng. Thành thử ở đây mấy đứa nhỏ nè, mừng mừng cho cái cộng đồng, cho cái chùa của mình á, mà mình không biết thương yêu, mình không biết trân quý tụi nhỏ. Mình đi thì cứ tạo cái điều kiện con cháu nó đến đây gì cũng được hết, thoải mái. Nó không phải là mình, thành ra cũng không nhất thiết bắt nó phải ngồi, nó là ngồi xếp bằng, nó ngồi giống kiểu vậy cũng được nữa, hoặc là mỏi quá thôi vừa giơ hai cái giò lên cũng được. Không sao luôn, không nhất thiết. Không, cái đó nó thật chứ không phải giỡn à. Rồi nếu mà có đứa như đứa mấy đứa nhỏ nhỏ này, cho chơi, cho chạy, cho tung tăng thoải mái. Một cái thế giới nó thiên nhiên, nó hồn nhiên rộng rãi như thế này, thì nó vô nó chơi có gì đâu mà phải mà cấm cản chửi rủa con ta chi vậy, hay không? Những cái mà mình khó khăn không có đáng. Và thiện hữu hay nói là mình phải tự khó khăn cho chính mình trước đi. Mình đừng khó khăn với người khác. Đối với người khác thoải mái, dễ dãi. Nhưng mà phải tự khắc phục, tự khó khăn với chính mình. Cái đó mới hay. Còn đằng này là cứ khó khăn với người ta không à. Cái gì cũng bắt bẻ, cũng lỗi phải đủ thứ hết. Phải lễ nghi, phải phong cách như thế này thế nọ. Nhưng mà trong khi đó mình thì không ra gì, đi chùa. Tôi nói thí dụ này có luôn, nói cho dữ, chê cho dữ, tới chừng cái ngày lễ Phật đản đi chùa lên chánh điện mặc cái quần xà lọn. Mà Phật tử lâu năm đó, hỏi vậy rồi hỏi làm sao mà dạy mấy đứa nhỏ được. Rồi bắt nó đi vô chùa mặc quần dài sao được. Chính mình là cái tấm gương để cho mấy đứa nhỏ nó soi rồi đó. Thành ra các quý bác lớn sống không còn, nói không phải là chù nhưng mà không còn bao lâu. Không còn bao lâu, quay qua quay lại là chết á, nó thật á, quay qua quay lại là chết. Mà không hay mà cứ còn tưởng đâu mình còn trẻ trung hoài là không có được. Quay qua quay lại là tắt thở, là hết tuổi đời. Quay qua quay lại, quý vị thấy không? Quay qua quay lại như thiền hữu 10 năm hơn ở đây, mình giống như là một nháy mắt 10 năm. Quay qua quay lại bây giờ tóc điểm xương à, hồi đó đen lắm à, nhưng bây giờ điểm xương à. Là sao? Là báo hiệu rồi. Báo hiệu là thần chết. Cái bạn gì đó gửi về một cái vé rồi à, một cái vé rồi chứ đâu phải nói mà nói thần chết không có gửi. Gửi từng ngày từng giờ, mỗi ngày mình đều nhận cái lá thư của thần chết á, mà mình không chịu, mà mình cứ lo rồi mình cứ mong muốn rồi mình đủ thứ hết rồi, mình cứ nghĩ là mình phải cầu mong những cái gì lớn lao, không bao giờ có được. Phải cầu mong những cái chị xin những cái chuyện nhỏ thôi. Ví dụ như đi chùa thì thôi xin cho con được bình an, được khỏe mạnh, mà cái này thì cũng ít lắm. Hoặc là xin cho con, cho tất cả mọi người đi chùa được khỏe mạnh, cái đó còn dữ dội nữa. Nhưng mà ít lắm, đa số là cứ lại cúng chè xôi mà xin nãy chuối bằng vàng. Hoặc là nếu mà cúng nãy chuối bằng vàng thì xin gì? Xin chiếc xe hơi 50.000. Phật trời nào mà cho? Không có ông Phật nào mà quý vị cúng nãy chuối mà quý vị năn nỉ mà ổng cho quý vị chiếc xe hơi chứ. Nếu mà ổng cho cái kiểu đó, ổng là ổng thần. Thần mà thần tài. Mà thần tài mà nếu mà có ông thần tài vậy á, cả ở trên dương gian này á, nó xin ổng cũng không có đủ tiền mà cho kịp. Tại vì đứa nào nó cũng xin giống nhau. đem vô nãy chuối mà nó xin gì cho con có sức khỏe, cho con có, rồi xong rồi cho chồng con có sức khỏe để cho ông kỳ này ông thai gan ông không sao, cho con học giỏi được hạng nhất nữa, nó học bác sĩ, cho má con, rồi cho tía con, rồi cho cô dì dượng mợ chú thím, cho cả làng xóm đi xin, mà nhưng mà dòm lại con nãy chú chút xíu à. Nhưng mà cũng phải xin, cái đó là cái rất là tự nhiên. Nhìn thấy thật ra ông Phật ổng rất là cảm thông, ổng thương, nghe mà ổng thương. Để kể cái chuyện này, chuyện này không biết có thiệt hay không, nghe kể nói có cái ông đó, ổng bên Việt Nam qua đi cái diện ho. Ho biết không? Ho là gì biết không? H-O. Đi diện ho. Ổng qua thì có gia đình rồi, xong rồi tan vỡ. Tại vì theo cái sống, theo cái kiểu mà cha chú bên đây vợ nó không chịu nổi, con cũng coi như là tan vỡ, có đứa con, xong đứa con nó buồn cái nó nhảy lầu chết, thành ra còn có hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng ly dị, thì ổng cũng còn trẻ, năm nay mới có tám mấy ngoài. Thì ổng cũng nghe phong khoanh trong chùa Phật Đà cũng có giới thiệu có đường dây để mai mối, thành ra nhìn lại thấy cũng còn được. Cuối cùng về kiếm cái đường dây đó, kiếm đường dây đó, nhưng mà chưa kịp kiếm là bữa nay này nói chơi nha, này không có thiệt đó, nói hồi bị quýnh chết. ví dụ rồi cái đang làm giấy chưa có qua, chưa qua cái bữa nay 16, còn mấy bữa nữa là 23 đưa ông Táo đi trời. Cái ông nghe nói ông chùa Phật Đà, ông Táo ông chùa Phật Đà linh lắm, mà năm nay có bà Táo đi nữa, thành ra ông lại ông xin với ông Táo, nói giờ đi lên chầu Ngọc Hoàng thôi, kỳ này cho ông đi theo. Ông bao vé khứ hồi luôn, đi hãng contact, có con Trăng theo nữa. Quý vị thấy không, có contact vừa rồi có chở con Trăng theo, con Trăng chết queo hai thước mấy, hãng nổi tiếng mà vậy đó. Rồi bắt đầu đi lên Ngọc Hoàng, gặp Ngọc Hoàng, ông mới nói bạch Ngọc Hoàng, con ở dưới chùa Phật Đà, con lên đây con xin Ngọc Hoàng chuyện một thôi. Nói thôi giờ chuyện gì ông, nghe nói ông ở dưới ông cũng làm công quả, quét dọn đồ, hút bụi rồi ha, chùa dữ lắm, chánh điện đồ ông cũng dọn dẹp, nấu tàu hủ, nấm rơm đồ, làm đủ thứ, chuyện gì ông cũng có làm ha, rửa chén đồ. Nói bạch Ngọc Hoàng, con này không có hạnh phúc, chẳng may vợ con với vợ con không có ở chung nữa mấy chục năm, năm nay thì con cũng ngoài 80, nhưng mà cũng còn cô đơn, nửa đêm nhiều lúc mà gió mưa giống vậy con cô độc, thành ra thôi Ngọc Hoàng cho con được cô vợ đi, cô vợ Việt Nam chứ còn đừng có vợ Úc, con không chịu. Ngọc Hoàng mới hỏi Việt Nam vậy chứ mày muốn Việt Nam mà mày muốn vợ ở Inala hay muốn vợ ở Việt Nam? Nó nói thôi về Việt Nam thì tốn tiền mà mất sức, mà chưa biết cái mạng còn không nữa, thôi bây giờ Ngọc Hoàng giới thiệu cho con vợ ở Inala. Ngọc Hoàng lấy kiếu nhìn xuống nó, trời ơi, vợ người Việt Nam ở Inala mày cũng đâu có tại, con gái Việt Nam ở vùng Inala cũng khá khá không á, chưa thi hoa hậu được nhưng mà cũng khá khá không á. Cái anh mới nói thôi con giờ cũng không có phải trẻ trung gì, cho nên thôi con muốn vợ chừng hai mấy thôi. Mà đừng có đẹp lắm, đừng đẹp như hoa hậu, tại đẹp như hoa hậu con cũng chết. Nội mà tiền phấn son rồi tiền đi thẩm mỹ viện rồi con cũng chết. Con ăn bên sình đó Ngọc Hoàng ơi. Thôi được, chuyện đó dễ, ta kiếm cho trung bình thôi, tức là không đẹp lắm nhưng mà cũng không có xấu lắm. Ngọc Hoàng hứa, tưởng đâu nhiêu đó hết, nhưng nay bạch Ngọc Hoàng con chưa nói hết, nói giờ nói gì nữa, nói con vợ con đẹp vừa phải, tức là không đẹp không xấu, nhưng mà nó phải có nghề nghiệp, chứ mà còn lãnh mà cưới nó, con đã pension mà nó cũng thất nghiệp, hoặc là anh đi làm hái dâu rồi nó đâu có sống nổi, cho nên phải là cái đứa mà học đại học có bằng coi như là bachelor ha, rồi cũng có chút công ăn việc làm, cũng đi làm lương tháng chừng 70-80 ngàn vậy đó. Cái ông nói, nhìn xuống nói con cũng có đứa nó đang chờ mày đó. Được, ông Ngọc Hoàng hứa. Cái ông nói dạ thưa Ngọc Hoàng, nhưng mà vậy cũng chưa đủ, vợ con phải có công ăn việc làm, phải này nọ, nhưng mà nó phải lo cho con mới được. Chứ mà nó không có công ăn việc làm mà nó lo cho người khác không được. Nó phải thương yêu chiều chuộng là chăm sóc cho con ha. Rồi là nó phải lo cho con, không phải chỉ con không mà còn cha mẹ gia đình dòng họ bên nội bên ngoại con luôn, mỗi tháng nó phải gửi tiền về bên Việt Nam nó nuôi luôn. Cha này hơi khó nha, Ngọc Hoàng nói này hơi khó mày. Nói thôi còn gì nữa, nói đi, hết giờ rồi, giờ 11:30 rồi. Nói, dạ thưa Ngọc Hoàng, cái điều này quan trọng nhất, mà con vợ con như vậy nhưng mà nó lo hết, nó có tiền nó lo hết, nó làm tiền nó lo cho con nó lo hết, nhưng mà nó không được càm ràm, nó không được càm ràm, nhất là mỗi tối nó không được là rù rì, nó làm cho con khó ngủ, nó không được nói nặng nói nhẹ con, nó không có được chửi bới con, nó không có được, nói chung là nó con nói gì nó phải nghe đấy, nó không có được quyền gì hết. Cái ông Ngọc Hoàng ông nhìn lên, nãy giờ ông bực dữ lắm rồi, nhưng mà cuối cùng thằng này nó quá đáng. Nói mày cái người mà ở dưới Inala đó hả, nếu mà có con nào mà ở dưới Inala mà nó giống như mày nãy giờ mày muốn đó ha, là tao cưới trước mày rồi. Ngọc Hoàng cưới rồi chứ không chờ tới mày đâu. Trên đời này không có con nào như vậy đâu con ơi. Đó thì á, cái chuyện này á, này nói chơi thôi nha, chứ còn không có nói ai đâu à. Nói một hồi ra rồi cho ông thầy thấy Ngọc Hoàng luôn. Để nói cái gì, để nói cuộc đời á, nhìn người và nhân gian trên thế gian này không có ai mà hoàn hảo hết. Nếu mà hoàn hảo là Ngọc Hoàng lấy hết rồi. Phải có cái này, phải có cái kia, người được cái này thì mất cái kia, chứ không có mà tôi hoàn hảo hết được. Mà hiểu được cái đạo lý này thì sao? Sống nhẹ nhàng, kệ. Có gì đâu mà phải mà trách móc, có gì đâu mà phải đủ thứ chi cho nó nặng lòng. À, thì cái một chút chia sẻ như vậy để cho mọi người, nhất là quý Phật tử ở ngoài, có dịp để tiếp cận, để áp dụng, để hiểu thêm. Và đời sống của quý vị đó là quý vị làm chăm sóc cái hạnh phúc đó, không phải cho ông Phật mà cho chính quý vị và những người thân ở trong gia đình mình, gần nhất là những người thân trong gia đình mình, rồi kế đến tới những người bên ngoài. Mình nói mình có hiếu, mình thương mà cha thương mẹ, mình nói không mà mình đi lo ai không, mà mẹ mình ở nhà cụ bơ cụ bắc không lo, như thiền hữu nói là không chịu lo mà đi lo cái gì đâu không à. Hay không, đi vô chùa con nhỏ đó, cái này cũng có thiệt, vô chùa làm bán sống bán chết luôn, làm dữ lắm, rửa chén sắt rau cái gì cũng làm hết. Nhưng mà má nó lại hỏi, nói với thiền hữu, nói thiệt với thầy, nó ở nhà nó không động tới móng tay, mà sao vô đây nó làm dữ thần vậy đó, không biết. Nó không sao đâu, từ từ nó vô đây mà nó làm được, từ từ nó về, nó sẽ làm giỏi, nó sẽ lo cho cô. Quả thật, nó làm này giỏi rồi, rồi vô đây được mấy bác dạy đạo lý, ha, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, rồi từ từ bây giờ nó ngoan hiền. Thành ra trở lại là mình áp dụng, là mình áp dụng cho mình, cho gia đình và cho những người xung quanh, cho xã hội, chứ không phải áp dụng cho ông Phật. Phật chỉ có một cái là mong muốn quý vị được an lạc hạnh phúc bằng cái cách của Ngài đã từng sống. Mà mình sống theo cái cách của Ngài thì mình cũng được an lạc hạnh phúc giống như Ngài. Mà cái mà khó nhất là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Từ bỏ là cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để sống một đời sống như vậy. Cái đó là cái mà gọi là từ bỏ vĩ đại nhất trên trần gian này. Mà mình biết, mình biết mà mình không có áp dụng nổi. À, thành ra là người Phật tử cố gắng làm sao tâm niệm nhớ là bốn cái câu mà nãy mấy vị đọc, nó giống như thần chú rồi đó. Thì ráng mà phải áp dụng, phải không? Thì thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại để hồi hướng, rồi làm lễ tụng kinh hộ Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật